Xin chào mừng tất cả quý vị các bạn đã đến với podcast của Bị Lộn Bóng Rổ. Ngày hôm nay mình đã quay trở lại với một tập mà bọn mình sẽ tập trung nhiều hơn vào các cầu thủ trẻ ở NBA ở thời điểm hiện tại, và nửa sau của tập thì bọn mình sẽ nói nhiều hơn về miền Đông NBA ở mùa giải này. Vì thế nhưng mà mình nghĩ rằng là miền Đông NBA mùa giải này đang thực sự là một nơi nó hấp dẫn hơn nhiều so với những mùa giải năm ngoái hay là những mùa giải trước đấy nữa. Và ngày hôm nay thì mình và anh Bình mong rằng là các bạn cũng sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn với Bình Luận Bóng Rổ podcast. Vì ngày hôm nay thì mình hiện giờ mình vẫn chưa khỏi được Covid, nên là giọng mình nó sẽ hơi ồm ồm một chút, rồi thi thoảng sẽ bị hụt hơi một chút, là mong các bạn thông cảm. Anh Bình ơi.
Hello. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với tuần này của Bình Luận Bóng Rổ. Và như Cường nói thì các nội dung hôm nay sẽ nói với các cầu thủ trẻ cũng như tình thế miền Đông, thì rất mong là rất hy vọng là cái số này sẽ có nhiều nội dung thú vị dành cho các bạn.
Ok, thì trước tiên thì bọn mình cũng cần phải nói ra cái bối cảnh của vì sao mà bọn mình có cái tập podcast này. Ngày hôm vừa rồi thì Kendrick Perkins, một cầu thủ, một biên tập viên bóng rổ, cũng là một cựu cầu thủ NBA, cũng đã nói rằng là gương mặt của NBA trong khoảng thời gian sau sẽ bao gồm Luka Doncic, Chase Young, Ja Morant và Jason Tatum cũng sẽ có ở trong mâm. Nhưng mà đứng trên một số cái góc nhìn nào đó thì bọn mình cũng chưa đồng ý lắm. Anh Bình nghĩ sao về cái suy nghĩ này của Kendrick Perkins?
Thì anh nghĩ ông Kendrick Perkins này hay đưa ra mấy quan điểm đó, nó nghe hay nhưng mà nó cứ bị sai, lúc nào cũng bị cảm nghĩa đúng nghĩa nói nghĩa ông ấy nghĩa ông ấy nhiều khi anh cảm giác là cái ông ấy đưa ra cái đánh giá ông ấy nhanh, ông ấy không nhìn được toàn cảnh NBA ấy. Thì ví dụ như chắc chắn là Luka Doncic này đợt này đang lên rất như diều gặp gió này, Ja Morant này đợt trước thì như còn vừa vào khi MVP Leader anh cả, xong rồi Jason Tatum với cũng đang rất bay đi với Boston Celtics, nhưng mà kiểu các cầu thủ đấy cũng tầm 24-25, còn Giannis mới 27.
Đấy cái gì? Câu
50 điểm. 50 điểm ở NBA Final. Quá.
Thì câu chuyện là ở một cái góc nhìn nào đấy thì ông Kendrick Perkins cũng là người làm nghề truyền thông mà, thì làm nghề truyền thông thì thì nó cũng phải gây ra cái tranh cãi một tí thì như thế người ta mới kiếm được tiền, đúng không ạ? Nhưng mà không phải tự dưng mà ông ấy nói được thế, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là cái góc độ chuyên môn thì rõ ràng là những thanh niên kia đang những thanh niên như là Jason Tatum rồi Chet Young rồi Luka Doncic hay là Ja Morant thực sự đang có một cái phong độ rất là cao, mà bản thân những đội bóng của họ cũng đang có một cái mùa giải nào đó trở nên chất lượng, không phải là Atlanta Hawks nhá. Hawks thì mùa này đang không được tốt lắm, nhưng mà về mặt phong độ cá nhân thì bản thân Chet Young cũng đang thi đấu nó rất là ổn. Có lẽ mình bỏ qua cái món đọc thông số cơ bản nhỉ, nó không cần lắm nhỉ.
Bây giờ mình nghĩ theo Perkins, bây giờ mình nói như thế, ông Perkins nghĩ là ông nhìn thấy cái gì mà ông ấy nói thế đi.
Đúng rồi. Bởi vì sao mà ông Perkins ông ấy nói thế, thì đầu tiên em nghĩ rằng là việc mà cho Luka Doncic, thực ra là trước khi anh em mình vào cái đấy thì bây giờ anh em mình phải nói rằng là bây giờ gương mặt của NBA là ai trước đã. Ok chưa? Thì gương mặt của NBA với em ở thời điểm hiện tại nhá, thì vẫn là LeBron James, vẫn là Stephen Curry, vẫn là Kevin Durant và là Giannis Antetokounmpo. Đấy, con người đấy. Bốn con người đấy là bốn con người mà hiện giờ đang là đứng đầu. Còn những cái người ở dưới hơn một tí thì nó teo hơn, ví dụ như kiểu James Harden, như là Kyrie Irving, như là Jokic mang tiếng là MVP nhưng mà lại không được nhận nhiều sự chú ý nhá.
Nghĩa là cái này mình không nói gương mặt như kiểu là trình độ nhé, mà
Ừ.
đương nhiên là trình độ những cầu thủ rất cao, nhưng mình sẽ nói như về mặt truyền thông ấy, thì
Đúng
sẽ
rồi.
nhận thấy là Joe Kick và Giannis mặc dù đã có rất là nhiều thành tựu, nhưng mà cảm thấy là Giannis thì là thành tựu bán giày như với bàn áo chắc nhiều hơn sau mùa final vừa rồi, nhưng mà cảm giác sau những cái nhân vật còn lại nó vẫn có một cái khoảng cách nhất định.
Đúng rồi, nó cứ bị hụt hẳn đấy, nó bị hụt hẳn luôn đấy. Bản thân như kiểu đêm ấy, như kiểu đêm cái đợt mà sự kiện All Star 75 á, anh nhớ đến bản thân đêm còn ở trong cái đấy, thì em nghĩ rằng là cái câu chuyện gương mặt của NBA nó mang tính kiểu là họ xác định ai là người 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 được chọn làm gương mặt, thì họ sẽ dùng tài nguyên cho cái người đấy. Thì bây giờ Jokic là chưa được điều đấy, mà bản thân Jokic cũng đang ở trong một cái đội bóng nó đứng theo về mặt địa lý
Khó
thì
khăn.
ở về kể cả về mặt địa lý thì là Denver cũng là một thành phố núi, với cả cũng là thành phố mà có nhà thi đấu cao nhất NBA đúng không nhỉ. Thì cái việc
Đúng không?
mà nó không được chú ý nó cũng đúng thôi, với cả là cách chơi của Giannis à của Jokic nó chỉ hợp mắt anh em mình thôi, chỉ hợp mắt những người mà kiểu xem nó hơi hơi sâu sâu một chút, nhưng mà kiểu nó hơi hơi phong trào một tí, thì chỉ có thi thoảng một vài kiểu truyền ảo ảo Jokic thì nó mới khiến cho mọi người chú ý đúng không.
Thì nói chung ở chỗ kích là một cái lối đánh mà nâng nâng tầm cả đội lên, và thật sự cái vị trí mà Denver có hiện tại phần lớn là vì chỗ kích, thì bây giờ Murray chấn thương rồi, Michael Porter Jr. chấn thương, nhưng mà đấy thì xét về mặt flashy, về mặt hào nhoáng thì cũng hơi khó với
Đúng
Joker, với
rồi.
do cách đánh thôi, bởi
Đúng
vì
rồi.
vì người ta hay đùa là Joker cả mùa nhưng còn chả đăng phát nào, rất là hiếm.
Đấy thì
Và đôi khi là ví dụ nha, mình kể cái tên như Stephen Curry, LeBron James, này, Kevin Durant, rồi Giannis Antetokounmpo, nghĩa là sẽ có những cái trận đấu mà họ cảm giác là những cầu thủ đấy đến hiệp 4 đánh không biết chuyển luôn, luôn có
kiểu
cái
kiểu
cảm giác
vậy.
đấy thôi, và tạo ra cái sự hứng khởi thôi. Đương nhiên Jokic sẽ có cách của mình, là sẽ
Đúng rồi, đúng rồi.
đương nhiên Jokic là sẽ có cách của mình giành chiến thắng, nhưng mà nói đây thì ta nói về mặt chơi truyền thông một tí thì nó sẽ không hào nhoáng như những cầu thủ kia,
Với cả
mặc dù là
mấy mấy con vợ kia cũng có nhẫn nữa, cũng cũng đi cùng lịch sử nữa đúng không. Mình ông Jokic cũng tự ghi tên mình trong lịch sử là người ở vòng 2 đầu tiên được MVP đấy chứ. Nhưng mà đấy, như các bạn thấy cái câu chuyện gương mặt của NBA nó vẫn đang là của LeBron, của Curry, của Kevin Durant, của Giannis. Nó ít nhất là cho đến khi LeBron James với cả Stephen Curry nghỉ thì may ra
Thì đến thời của Janet.
thì lúc đấy thì sẽ đến thời Giannis, mà Giannis năm nay mới có 27 tuổi các bạn. Jokic với cả Giannis là bằng tuổi nhau này. Hình như Jokic 95 nữa rồi.
Yo kick 95 đúng không?
95 ở Jokic 95 đấy mà. Được, người ta 94 95 người ta đã kiếm bao nhiêu tiền người ta đấy.
Chỉ
MVP
từ này
các kiểu.
mày thế, hồi trước vớt được mỗi Van Vliet 94 là vẫn đã có nhận, mày năm nay có Giannis mở mày mở mặt.
Khổ thế, nhờ 96 chưa có được ông nào. Khổ thế. Ok, thì đấy các bạn cũng đã thấy ở đấy bọn mình vừa liệt kê ra những cái con người mà ở thời điểm hiện tại họ là gương mặt. Và bây giờ mình sẽ nghĩ xem ở góc độ của Perkins, vì sao mà Perkins ấy nói là gương mặt, thì đương nhiên là câu chuyện nó cũng sẽ là
Tương
tương
lai,
lai
tương lai.
thôi, đương nhiên nó vẫn sẽ là tương lai thôi, nhưng mà đúng, em nghĩ là cũng đúng đấy, cũng chả phải là ấy đâu. Chết Young thì sẽ thấp hơn một chút, Chết Young thì nó sẽ bị thấp hơn một chút, như kiểu Ja Morant hay là Luka Doncic, thực sự sẽ là
Nhưng mà nói
hai
thế chứ chê rằng còn đi được đến chung kết liền
đến đến
rồi,
chung kết miền.
còn
Nhưng mà cái
ông ra còn chưa được hit
nhưng mà
playoff.
cái câu chuyện ở đây là chúng ta phải nhìn nhận rằng là bóng rổ là môn thể thao nó rất là giải trí, mà Ja Morant thì mang tính giải cách đánh của Ja Morant thực sự rất là giải trí vô cùng, giải trí đến cả cái cách mà anh ta tiếp đất như thế nào, để mà mọi người cũng bàn tán rằng là Jamoran có giống Dero hay không, đúng không ạ? Thì anh thực ra là em chú ý Jamoran kể từ khi mà Jamoran lần đầu tiên vào NBA rồi, và trước khi Jamoran đến NBA thì Memphis Grizzlies là một đội bóng đánh chậm nhất NBA, chậm nhất NBA. Em không nhớ cái đội đấy tên là gì, Grit and Green, Grit and Grind. Thì sang đến triều đại của Jamoran biến Memphis Grizzlies là một đội bóng chạy cực kỳ nhanh, phản công nhanh và gọi là số 1, mà đúng kiểu thanh niên đấy đánh chơi bóng rổ một cách giải trí một cách vô cùng, và thậm chí là đan rổ rồi úp rổ các kiểu vào người ta, rồi qua lên rổ up and under các kiểu là múa máy. Ngày ngày hôm vừa rồi là còn vừa lên rổ quả 360 chứ. Đấy thì
Nghĩa là cái thể chất của Jamoran nó đúng đúng là trời phú ấy,
đúng rồi,
bên trời phú ấy. Và may mắn là cái động tác cũng được chỉn chu, nó
không
hoàn thiện
chỉ
đấy, như cử nói là không, cái việc tiếp đất mà cái đấy cái cứ bay như thế, nhưng mà thực ra thì nó không kinh,
nó không
nó
nguy
thật
hiểm
là nhìn nó tiếp
đâu.
đất nữa.
Ừ, mình để nói sâu hơn về cái việc tiếp đất của Jamoran thì Jamoran tiếp đất giống Russell Westbrook lắm các bạn. Tiếp đất là ước bắn chân xong rồi bước thật nhanh nhưng mà để giảm chấn, cứ hiểu là như vậy là được. Trong khi D-Row thì tiếp cả gót xuống, và khi mà tiếp cả gót xuống thì lực của việc bật nhảy cộng thêm cả trọng lực nó dồn xuống, và nó khi mà xuống đến đất rồi thì nó dồn ngược lại lên đầu gối thì không sớm thì muộn thì cũng cũng không tải được các bạn, kiểu vậy. Đấy thì Jamoran bằng một cách nào đấy thì anh ta sẽ trở thành hình ảnh của NBA trong tương lai. Anh mình có nhớ hôm vừa rồi Jamoran còn được Allen Iverson khen ở trên Twitter không?
Có một ngày nào đấy còn nói chung là rất là
Một
hiểu được
ngày.
ai lần Iverson khen ấy, mà lại còn nói thẳng đến MVP, nói chung là cũng xứng đáng thôi, bởi vì đợt này nó kinh thật, bởi vì như bốn bốn hay năm trận nó đều ghi trên 40 điểm.
Rồi. Mà Jamoran lại đột giỏi nhá. Em thấy thanh niên đột giỏi thật. Bao nhiêu lâu
Nói đi nói.
anh Bình thấy bao nhiêu lâu rồi một đứa chơi ở vị trí hậu vệ dẫn đầu tỷ lệ ghi điểm ở khu vực dưới rổ?
Khó
Jamoran đấy,
khó
đúng Jamoran luôn á, 70 mấy% tỷ lệ ghi điểm ở khu vực dưới rổ, khó mà, phải gọi là cực khó luôn ấy. Trước kia thì chúng ta có những ai thường xuyên ở vị trí đấy, chúng ta có Giannis, chúng ta có LeBron James, chúng ta có Shaquille O'Neal, chúng ta có Dwight Howard. Những người đấy có thể trả như nào ạ? Họ đánh ở vị trí nào ạ? Họ đánh ở vị trí C, họ đánh ở vị trí F, mà đây Jamoran đánh ở vị trí G. Đấy đấy, em nghĩ đấy cái tính giải trí rất là cao trong cách chơi của Jamoran. Đó là một cái thứ khiến cho mà Perkins suy nghĩ rằng vì sao mà Jamoran sẽ là tương lai của NBA, và cộng thêm là những cái cộng hưởng của những OG đi trước nhé. Như kiểu ai là ai và Sơn cũng nói rằng là khả năng của Jamoran được MVP là cũng có, cũng không chưa dặn cũng, cũng cũng không phải là không không có, đúng không? Một cách
không
đánh
phải
như
năm
thế.
nay, nhưng mà tương lai là có,
Tương
bởi
lai đã
vì
có.
xong rồi anh không nó đọc lướt lướt trên Twitter kiểu có cái bình luận rất buồn cười kiểu trận lúc Jamoran chấn thương ấy, Grizzlies vẫn thắng như chạy tre, xong rồi bảo là thế thì ảnh hưởng của Jamoran được bao nhiêu, xong rồi
Cũng đúng, cũng đúng, nhưng mà
nhưng mà nói chung là kiểu Memphis là một cái tập thể nó rất đồng đều ấy, và Jamoran vẫn là ngôi sao sáng nhất được tập thể đấy, và thực sự là Jamoran nó đánh rất là khôn, nó thật là đánh rất là khôn,
khôn
vì
báo
không không phải tự dưng mà không phải tự dưng mà đánh bại được cả Warriors năm ngoái có Raymond Green ở trấn phía trong và vẫn gây được bao khó khăn như thế, không phải đơn giản. Mà thực ra
rồi.
trong một cái số podcast của Omen the Three, cái podcast của JJ Redick ấy,
Xin lỗi các
thì
bạn.
JJ Redick có hỏi là có những cầu thủ nào mà những cầu thủ nào mà không muốn đâu, những đối thủ nào mà Draymond Green thấy khó khăn nhất thì có LeBron James này, đương nhiên này, xong Rajon Rondo, Chris Paul và cái cảm giác thôi, đương nhiên là không phải là đánh khối tránh đấu với nhau chưa nhiều, nhưng mà Draymond Green rất thích cái cảm giác được đấu với Ja Morant, trở thành cái tiềm năng về tư duy của cầu thủ này có phải như thế nào đấy thì Draymond Green phải đánh giá cao được.
Thực ra em đánh giá rất cao, thực ra em không phải là một người thích Draymond Green nhé. Em không thể thích Draymond Green chút nào luôn. Nhưng mà em đánh giá cực cao cái IQ bóng rổ của Draymond Green. Và đối với em nhé, Draymond Green là một trong những cầu thủ rất thông minh nhất trong lịch sử NBA luôn đấy. Một trong những, thì cái cụm từ đấy thì nó không bao giờ sai, nhưng mà nó chỉ có một số người thôi. Chỉ có một số người ở trong được cái ngưỡng đấy thôi. Thì Draymond Green là một trong những ngưỡng đấy. Và nếu như Draymond Green nói về Ja Morant như vậy ấy, thì chúng ta cần phải cho Ja Morant một cái nhìn tôn trọng thực sự về cách anh ta chơi bóng rổ như thế nào, đúng không? Vì em thấy Ja Morant nó không chỉ là trong cách ghi điểm đâu, trong cách nó dẫn bóng, trong cách nó đưa quả bóng cho đồng đội, bởi vì là xung quanh của Ja Morant có bên ông ấy tên đầy đủ là gì nhỉ, Christian Bale à, em chỉ nhớ ông ấy tên là bên thôi, và ông ấy ném 40% tỷ lệ 3 điểm, và khi mà cả hai thanh niên đấy chơi cùng với nhau, em luôn có cảm giác là Memphis Grizzlies rất là nguy hiểm, bởi vì bên ấy nó có khả năng ném 3 điểm, phản công nhanh rất là tốt. Và đối với một người có khả năng đánh phản công nhanh tốt như Ja Morant ấy, thì việc mà anh ta hút được 2-3 người tập trung vào anh ta, đấy là một điều rất dễ. Thì những cầu thủ ngược lại tận dụng cái cơ hội đấy không thì lại là một câu chuyện khác, và bên là người làm được cái điều đấy. Bên hiện giờ cũng thuộc top đầu các cầu thủ ném 3 điểm tốt nhất tại NBA, không đùa đâu. Thì chỉ Perkins nói ra Morant như vậy cũng không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện đùa. Đương nhiên là sẽ là trong tương lai về sau, khi mà Giannis là tier 1, LeBron James rồi những cái cầu thủ kia nghỉ, thì đấy thì sẽ là cái lúc mà Ja Morant hơi tiếc là ông bạn David Booker của em không có trong danh sách này, nhưng mà David Booker thì cái lối
chơi này David Booker ít nhận
David Booker
không cần gương mặt NBA gì,
không cần trả cần gương mặt NBA các kiểu đâu, cứ ít nhận rồi là đủ rồi. Anh em mình nói xong về Ja Morant rồi, thì cái việc mà Perkins ông ấy nói về Luka Doncic đó là một điều hiển nhiên, đúng không? Anh nghĩ đấy là một điều hiển nhiên.
Vì thứ nhất là cái Luka Doncic là số ít cầu thủ gọi là nổi tiếng từ trước khi vào NBA rồi, và chỉ sau 1 năm là này như là đánh tan mọi hoài nghi của người ta về khả năng cầu thủ này rồi. Rất hiếm
cầu thủ
và tài năng thế mà thực sự là mấy, đương nhiên là cái đợt đầu năm nay béo quá thì đánh như giờ hơi không nói rồi, nhưng mà kiểu như là sau vẫn cứ tính là từ năm hai bắt đầu sang năm 2022 đi, giờ thành tích của Dallas là đứng nghe xét về đánh 29 trận thì thành tích của Dallas là đánh 21 thắng 8 thua thì gần đứng gọi là thứ 3 hay thứ 2 của NBA rồi. Thì nghe là nhìn Doncic đánh ấy, đánh cuối trận ấy, kiểu cực kỳ chắc ăn luôn, toàn ném step back fade away thôi, nhưng mà nó cảm giác nó không trượt được.
Đúng
và cảm giác cứ Doncic vào là có điểm, mặc dù là nó không dominant như Giannis nhưng mà nó vẫn có cảm giác cực kỳ chắc chắn.
Đúng rồi. Như hôm vừa rồi đấy, đánh với Lakers ấy, Lakers phải đánh kém không ạ? Chả kém. Thế ra nhá, đến quãng đấy Lakers đánh không hề kém một tí nào luôn, nhưng mà Luka Doncic đương nhiên là sau hơn 3 phút không ghi được điểm nào, đương nhiên thì Luka Doncic step up thì ghi được điểm liên tục, nhưng mà Luka Doncic quãng đấy là còn đánh đối mặt với cả LeBron James luôn ấy. Cái game đánh với Lakers ném qua đầu LeBron James 2 quả, kiến tạo 1 quả, và đúng như kiểu mình hỏi, đúng kiểu là không cảm được ấy các bạn, không cảm được. Và tương lai thì Luka Doncic có được MVP hay không mình nghĩ là cũng cửa cao đấy nhỉ, cửa là phải gọi là một trong những người cao nhất trong lịch sử luôn đấy. Nếu như mà kể thực sự là kể kể từ khi mà người ta kể từ khi Doncic vào với NBA xong rồi sau 1 năm chứng minh nhé, thì người ta đã đặt luôn cửa là Luka Doncic là luôn có cơ hội để vào trong phong độ MVP rồi. Thì MVP thì nó là một phần để tạo nên cái câu chuyện hình ảnh. Thì đấy các bạn thấy rồi đấy, tại sao có những đứa nó có thể chất thì có tài năng như thế nhỉ, mình cũng muốn vậy nhưng mình không được. Thực ra là bởi vì là Luka Doncic cũng cũng cách chơi nó cũng vui mắt đấy chứ, cách chơi vui mắt đấy chứ, mắt.
Playoff nó hành Clipper như thế chỉ là do cái supporting ở Clipper nó tệ quá thôi. Ai đâu nhờ support của Dallas không không được
Tệ
đúng không?
quá. Thế nên là mới kích, thế nên là mới đẩy đẩy Kristaps Porzingis đi ấy. Xong rồi mang về Dinwiddie. Em thấy mang 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 về Dinwiddie đúng là chất lượng đấy, đúng là chất lượng đấy. Mang Dinwiddie về chất lượng. Biết ghi điểm đúng không? Clutch. Và cũng hợp bản thân Luka Doncic đánh cũng cũng kiểu đánh đánh kiểu hero ball quen đó các bạn. Mà NBA thì các bạn biết rồi ấy, nó là môn thể thao giải trí, bóng rổ là môn thể thao giải trí, mà bây giờ cho một ông có thể làm hết. LeBron James thì đang chuẩn bị nghỉ mà tự dưng lại mang ra được một ông thanh niên trắng trẻo đẹp trai, xong rồi đánh được y hệt như thế thì lại chả thích quá gì nữa nhỉ, thích quá.
Chuẩn luôn. Đấy.
Anh thực ra là đứng trên phương diện của anh thì anh nghĩ là Doncic có một cái gì đấy nó đang rào cản để mà trở thành một người một phiên bản tốt hơn.
Anh nghĩ là Luka Doncic bây giờ thì nghĩa là cái tư duy rồi kỹ năng nó đã khá là hoàn thiện rồi. Kỹ năng cuối cùng là chỉ là cái gọi là rất quan trọng leadership, nghĩa là không không phải đâu, nghĩa là bởi vì Luka Doncic bây giờ vẫn là một người gánh đội hơi nhiều, nghĩa là cái việc mà tất nghĩa là cái nhìn cái nghĩa là đương nhiên là bây giờ hiện tại thì Jalen Brunson rồi còn Spencer Dinwiddie hỗ trợ ấy thì nó cũng khá hơn rồi, nhưng mà vẫn cảm giác là khi mà cái sự khác biệt giữa Doncic không có trên sân và Doncic không có trên sân và lúc Doncic ấy về lên cái dự bị nó khác biệt nó vẫn lớn và vẫn phải gánh rất là nhiều, đương nhiên thì cảm giác là nó phải có cái gì đấy nó phải đưa cả đội lên
Ok.
để thay đổi được bộ mặt của Dallas được.
Ok, anh đối 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 với anh ấy là leadership đúng không? Đối với em ấy, cái thứ mà đang cản cho Luka Doncic mà đi lên một tầm cao mới ấy, là năm nay Luka Doncic là 23 tuổi đúng không? Xem 99. Cái thứ mà em nghĩ rằng Doncic đang tự hãm bản thân xuống đấy là cái tính cách của anh ta. Đôi khi ngày hôm vừa rồi anh ta lại xé áo của mình ngay ở trên sân. Và kiểu kiểu cầu thủ này chưa kiểm soát được cái tính cách của mình, chưa kiểm soát được cái sự nóng nảy của mình ở ở trên sân đấy, và đứng trên phương diện đấy nhá, nó cộng kèm với cả cái câu chuyện leader nhá. Thì nếu như mà bởi vì leader là người mà những người dưới người ta nhìn vào những người dưới người ta nhìn vào đúng không, mà người người ta đấy lại lấy đó làm gương đúng không, nó giống như gọi là một role model. Thì cái việc mà Luka Doncic bực tức nóng nảy và bị dính lỗi kỹ thuật, thi thoảng dính lỗi kỹ thuật bởi vì là cãi lại trọng tài mà các bạn, mà cái việc cãi lại trọng tài nó ảnh hưởng, bị dính lỗi kỹ thuật đấy nó ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu nhiều lắm. Bạn nào mà đi thi đấu rồi thì các bạn sẽ nhận ra là khi mà chúng ta đang có một cái nhịp nhá, chúng ta đang có một nhịp thi đấu rồi chúng ta cãi lại trọng tài rồi chúng ta bị dính một cái tách, nó nó rất là vô duyên, và chính cái sự vô duyên đấy nó khiến cho tinh thần của cả đội nó bị hụt hẫng đi. Có thể ở góc độ chuyên nghiệp thì họ hạn chế được, họ coi như đấy chỉ là một cái mất điểm, một cái vô lý thôi. Nhưng đây là nhưng đối với mình suy nghĩ rằng ở trên phương diện là một người đội trưởng thì Luka Doncic cần phải làm nhiều hơn thế, và cái tính đấy, cái việc không kiểm soát được tính cách, được cái cảm xúc, nó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn đội của Luka Doncic, và Luka Doncic sẽ một phần nào đấy không có được những cái quyết định đúng đắn khi anh ta ở trên sân. Đấy là góc nhìn của mình về cái mà điều hạn chế của Luka Doncic trong cái phương diện để trở thành một cái hình ảnh của NBA trong tương lai. Vì dẫu dẫu sao bọn mình, bản thân anh Bình với cả mình vẫn đang nhìn ở góc độ của Perkins thì sao mà những con người kể trên kia lại có thể được vào trong 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 câu chuyện này, hình ảnh của NBA trong tương lai nhé. Anh Bình nghĩ sao sau cái những cái chia sẻ của em vừa nãy?
Cái đoạn xé áo thì đúng là anh không đọc thật, chắc là học chuyện hôm nào đấy. Thì nhưng mà đúng 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 là cái việc mà Luka Doncic vẫn bị vấn đề cảm xúc, mà nó cũng từ playoff ấy, kiểu tức để đánh cố các thứ, thì nó thì ở sự không trưởng thành ấy.
Đúng rồi, cái sự không trưởng thành.
Đấy là cái nhiệt, cái nhiệt, cái đẹp của động tác thì đã có rồi, nhưng mà đấy những lúc playoff căng thẳng, những cái tình huống quan trọng nhất thì lại đánh mất cái bình tĩnh, thì nó rất là, thì nó vẫn là thì anh nghĩ lại thì cũng thấy đúng 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 là cái đấy ta chỉ cần phải điều chỉnh.
Ok.
Không thì không không thì cái hình ảnh role model, thì nói cái role model thì nếu nói role model như một cái ví dụ role model thì chắc là sẽ phải đến Giannis, bởi vì Giannis cứ thế thôi, tao tao sẽ làm tất cả mọi thứ, mày mày ghi điểm tốt tao rebound, tao screen cho mày, mày phòng thủ ngự hay tấn công tao sẽ làm hết mình,
Đúng
và
rồi, đúng rồi.
cái tinh thần đấy nó kéo cả đội theo. Và
Đúng rồi.
cái bằng chứng là cái playoff năm ngoái giờ toàn đội nó Bucks đánh một rất là cục xúc.
Đúng rồi, cái tư
Đấy là
duy
khen nhé, đấy là khen nhé.
nhưng mà cái anh Bình vừa nói là cái tư duy đi cùng nhau chứ không phải là ra mệnh lệnh nhé các bạn. Mình đã từng học môn tên là Leadership and Decision Making. Như bạn nào mà nghe podcast nhiều, các bạn cũng đã nghe có một cái tập mà bọn mình nói về leadership rồi. Thì khi mà một mình cũng có chia sẻ điều này rồi nhé, khi mà cái người lãnh đạo ấy, người ta đủ tin tưởng để mà giao việc cho cái người cấp dưới của mình ấy, những người nói là nói cấp dưới thì nó nghe hơi quá, tức là những người mà ít ít hơn mình về mặt trách nhiệm một tí thôi, thì họ đưa ra được cái sự tự tin cho những người đồng đội, thì bản thân Giannis là người tạo ra được cái niềm tin đấy cho những cái cho những đồng đội. Tức là như anh Bình vừa nãy nói là nếu như mày đánh ghi điểm tốt thì tao sẽ ghi điểm cho mày, đấy, thì tao sẽ làm những việc khác cho mày đấy. Thì cái việc Giannis tạo ra được cái niềm tin đấy nó là như vậy. Còn đứng trên phương diện mình nghĩ rằng là thi thoảng Luka Doncic chưa nhận ra được cái điều đấy, và đội bóng một phần nào đấy luôn cần phải chạy qua tay của Doncic. Còn đấy là yếu tố của đội bóng nhá, vì nó còn theo cả chạy của huấn luyện viên nữa. Nhưng mà bằng một cách nào đấy thì tương lai nếu như mà Luka Doncic tạo cho các đồng đội một cái niềm tin đủ lớn bằng một cách nào đấy, không phải giống như kiểu Giannis là mày ngày ngày hôm nay mày ghi được tốt thì tao chuyền bóng cho mày nhiều để tao chỉ đánh supporting role, thì mình nghĩ là không. Nhưng mà lúc lúc Luka Doncic sẽ hạn chế được cái yếu tố nóng giận của mình, rồi trao bóng nhiều hơn chẳng hạn, trao bóng nhiều hơn thay vì là lúc nào cũng chỉ cầm bóng khư khư ở trong tay. Đương nhiên là sẽ có những lúc mà Luka Doncic thể hiện cái bản lĩnh của mình, như cái cách mà anh ta đã chiến thắng, anh ta ghi điểm trực tiếp trước mặt LeBron James kiểu vậy. Mình có đang bị nói vòng vèo quá không anh Bình nhỉ?
Mình thôi cứ đi tiếp đi tiếp thôi, đi tiếp thôi.
Ok, đi tiếp vậy. Rồi thì chiếc răng nhá, góc độ của chiếc răng thì chiếc răng em nghĩ rằng là chiếc răng là một cầu thủ đúng như kiểu là tao start from the bottom now now we here, tức là kiểu bé bé con rồi bé bé con rồi bị mọi người kiểu không tin tưởng ấy, đúng
Nhưng mà anh nghĩ là chơi răng thì tại sao người ta nói đến khả năng chơi răng thì chơi răng ném ba ném ba flashy để ném như Curry nhé, đương nhiên là gọi là nhìn cảm giác như Curry đúng không, còn ném như chắc chắn là chưa kinh của Curry rồi. Nhưng mà thì nghĩa thứ nhất là đội bây giờ đã có bằng chứng rồi, tao đã cầm đội tao đi đến chung kết liền mà đánh bại kiểu Seven Philadelphia 76ers, không phải đội nào đúng không đấy. Thứ hai đấy thì nó cho thấy là trong những trận đấu lớn chơi rằng sẽ cũng sẽ thể hiện khả năng, và cái nữa là cái đương nhiên là đấy, nhưng mà cái anh nghĩ là chơi rằng mới là một cầu thủ tốt thôi, còn nói là bộ mặt này thì nó hơi 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 hậm, cảm giác là chưa đến được đến
Chưa
đến
đến
mức đấy.
được, chưa đến được, bởi vì
Alo.
là đúng rồi, chưa đến được, bởi vì là em nghĩ rằng là tức là chưa chắc là một cầu thủ đánh ở vị trí PG nhé, tức là anh ta lại khá là lùn lùn, và cái việc lùn đấy nó khiến cho câu chuyện của sự phụ thuộc ấy. Anh hiểu ý em không? Có cái lời nguyền Under 6'3" ấy. Đúng không? Cái lời nguyền Under 6'3" thì chúng ta không thể nào mà đưa đội bóng đến thành công được ấy, kiểu vậy. Thì anh có nghĩ chơi trang bị gì cái đấy không?
Six
Six'3" à?
Curry cũng 63 mà.
Mà ăn đồ cơ mà, em đang nói là ăn
À,
đồ
nhưng mà cái đấy thì đúng là rất khó, bởi vì nói gì thì nói thì Trae Young cũng sẽ là người ở trong playoff sẽ là người bị phải không, khi phòng ngự thì cũng sẽ là của đội, và đội sẽ phải hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng mà cái gì nhỉ, nghĩa là cái Trae Young khó nhỉ.
thì
Cái là nói
nó bé quá, ý của anh Bình ở đây là trên trang là bé quá các bạn, mà cái việc bé quá ấy, nó khiến cho đồng đội phải hỗ trợ, mà cái việc hỗ trợ đấy
đúng
thì
rồi.
không phải lúc nào nó cũng cũng có thể hỗ trợ được, ý anh Bình là như vậy các bạn, vì không thể nào mà lúc nào cũng giấu 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 như mèo giấu gáy được, thế nên là các bạn hiểu ý của anh Bình là như vậy nhá. Nhưng mà anh có nghĩ rằng là cái khả năng chuyền của Chết Răng rồi cái khả năng ném 3 điểm của Chết Răng nó sẽ là một cái công cụ nào đấy để giúp cho anh ta đi xa hơn được không?
Cái đấy anh nghĩ là được, thì thực ra là năm ngoái cái dẫn đến thất bại của chung kết biển thực ra là phần là non đấy, nói thật là
Với cả là năm đấy
nhưng mà
dọa, với cả Bắc năm đấy cũng kinh quá.
năm đấy bắt là một cái tập thể gọi là rất rất đồng đều, rất rất đồng bộ với nhau, và cái che răng thiếu thì anh nghĩ là như là đội vẫn bị thiếu một cái tinh thần thi đấu nó chưa cháy, nó chưa nhỉ. Nhưng bởi vì cứ nhìn nhé, nhìn cái đội đội cái gì Los Angeles Clippers bên kia thôi, về cũng vào đến chung kết miền xong rồi cũng bị thua 4-2, nhưng mà kiểu năm nay thì mất cả Kawhi mất cả Paul George, nhưng mà nhìn cái tâm cái cách đánh của họ họ đấy, họ vẫn sống sót, vẫn gọi là sống sót
Sống khỏe
và
nhỉ.
đã dần dần quay trở lại, bây giờ còn đã vượt qua cái mốc là không ấn 0,5 mức gì ở trên trên 0,5. Nghe cái sự thi đấu cái đồng đều cái nhiệt độ đấy, trong trong khi cái trong trong khi Allen cho Hawk thì cảm giác niềm đã bị rơi tự do
Ừ.
sau khi tận hưởng
Ừ.
cái say của chung kết miền.
Đúng rồi, sau sau thực ra là mình cũng cần phải nhìn nhận là thành tích của một đội bóng ấy nó có sức ảnh hưởng, nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngôi sao. Và nếu như mà ngôi sao ấy mang tiếng là đánh tốt nhưng mà đội mà thành tích không tốt ấy, thì nó cũng vẫn vẫn sẽ là vấn đề. Kể cả Chiết Giang có vào được All-Star năm nay nhá, thì em nghĩ rằng nó cũng là mang tính tiếng tăm trước đấy cũng đã giúp một phần thôi. Chứ thành tích như này cộng cộng thêm cả cái việc là thành tích cá nhân của Chiết Giang là vẫn tốt đương nhiên, nhưng mà để mà đi xa hơn rồi các kiểu ở trong playoff năm nay thì chắc là không. Và để mà tương lai để trở thành gương mặt của NBA thì sẽ hơi bị lép vế hơn so với Luka Doncic cũng như là Jamoran trước đó một chút.
Nghĩa là bởi vì thực sự là cái cách như ví dụ như là đơn đơn cử một người đấy cũng Curry đi, cái cách mà Curry đi được đến MVP ấy, là bởi vì Curry vẫn là một người mà có thể gọi là ghi điểm, cái ghi điểm chính của đội. còn còn vẫn còn đối với Trae Young thì anh nghĩ cảm giác là nghĩa là Trae Young là cái bộ skill đấy nó phù hợp cái hệ thống của Hawks đang có, nên là cái sự nó sẽ phân bổ cho đồng đội nhiều hơn đấy, cũng sẽ có Clint Capela được đợi rất cực kỳ nhiều, xong rồi đến các những cầu thủ khác xuất phát từ cái khả năng kiến kiến thiết của Trae Young, đôi khi cả nên là Trae Young sẽ bị lu mờ hơn để có thể đem ra là một cái hình ảnh của NBA.
Thì em cũng đồng ý anh Bình ấy. Thực ra là như em đã nói vừa nãy, cảm giác chơi răng sẽ hơi hơi bị hụt hơi một tí, hơi hơi bị hụt hơi một tí so với cả hai thanh niên trước đấy. Dù tuổi đời của mấy thanh niên này cũng khá khá là ngang ngang nhau nhỉ, cũng khá khá là ngang ngang nhau, một đứa 99 đứa 2000 kiểu vậy. Rồi người danh sách người trong danh sách cuối cùng thì đó là Jason Tatum. Thì thực ra Celtics luôn là một đội bóng lớn ở NBA, nhưng mà để mà bảo là Jason Tatum trở thành được gương mặt của NBA thì chắc phải vô địch một lần, ít là phải vô địch một lần. Vì em cảm giác kiểu Jason Tatum đã có những lúc mà đơn cử như mùa giải năm nay nhá, là mùa giải mà Celtics hiện hiện giờ họ họ lại lấy thủ để mà họ quay trở lại trong lối chơi, chứ họ không lấy công để họ trở lại trong lối chơi của họ, để họ mang tiền tới cái sự thành công của họ. Thì bản thân Jason Tatum là người chịu vừa chịu trách nhiệm tấn công thì anh ta đáng nhẽ là cần phải làm hơn thế, đúng không?
Anh nghĩ là cái Jason Tatum thì cũng anh nghĩ là Jason Tatum hiện tại đã thi đấu rất tốt rồi, thì có chăng là bởi vì thành công đến với Jason Tatum hơi sớm nên là cái sức kỳ vọng của người ta với Jason Tatum nó bị cao so với các cầu thủ cùng lứa ấy.
Hơi
Kiểu
sớm á, Tatum xem
nghĩa
98 à?
không không ý ý là em cứ tưởng tượng là kiểu một thằng rookie pick 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 một nhỉ, Jason Tatum pick một đúng không,
P2,
pick
P2,
à đó pick pick hai giao đổi
P2.
với Markel. Thì pick hai mà trong năm đầu tiên đã vào đến chung
Vào
kết
chung kết
miền,
biển,
xong còn
đúng rồi.
đang đang vào mồm LeBron
Đăng đăng một LeBron James, đúng đúng. Ừ,
đấy,
nó sẽ
nghĩa 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 là đến nghĩa là khi mà đã đạt mà thực ra trong 3 năm vào chung kết miền 2 lần, nghĩa là cái kỳ nghĩa là khi mà đã đi chung kết miền ấy, người ta lại chỉ nhìn vào mày có vô địch không, có vào đến final không, nghĩa là cái kỳ nghĩa là người ta sẽ luôn luôn cảm người ta nhìn vào thành tích của Celtic để ước vào cái thành công của Tatum, nên thành ra đôi nghĩa là cái này Jason Tatum tự nói đấy. Nhưng mà trong trong một cái nói chung là mọi người nếu thể nói thích nghe phỏng vấn cầu thủ thì nên nghe cái Omen the Three của JJ Redick. JJ Redick hỏi rất hay và cũng có rất nhiều khía cạnh với những cầu thủ khác nhau. Thế thì nghe bản thân, nghe kể cả Jason Tatum cảm thấy có khi tôi phải trung bình 29 điểm thì tôi mới có cơ hội được vào MVP, trong khi những người khác cần có thể 20 điểm, 20, 21 điểm, nhưng mà cái họ có thành tích tốt, họ dẫn đầu miền các thứ, thì họ chọn chuyện có thành tích tốt thì đã được lợi thế hơn nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì tôi 3 năm liên tiếp tôi đã vào đến final 2 lần rồi. 3 năm thì tôi vào final miền 2 lần rồi.
Đúng đúng đúng. À thực ra là
Nghe cái
em cũng muốn chỉnh lại một chút, đấy là Jason Tatum pick 3 nhá. Pick 1 là full, pick 2 là Lonzo Ball, và pick 3 là Jason
đúng đúng đúng, sorry sorry các bạn.
Tatum. Ok. Em nói anh nói cái góc độ đấy em cũng ngờ ngợ, rất là vì mặt bản bản chất thì chúng ta mong chờ nhiều quá ở Tatum, dù đây mới chỉ là mùa giải thứ năm của anh ta đúng
Thì
không?
đấy, hiểu nhìn vào nhìn, nghe mình cảm giác xây dựng thế giới này rất rất lâu rồi đấy,
Cảm giác đấy rất lâu
bên
rồi đúng không?
và thực ra nên là người ta hay nói kiểu cặp đôi Jaylen Brown và Jason Tatum phải phá đi thôi, chứ bọn nó bây giờ đã hết 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 cỡ rồi, nhưng mà kiểu hai thằng, một thằng 23, một thằng 24.
Brown là bằng bằng tuổi em, Brown là bằng bằng tuổi em 25. Giờ đấy thì còn nhiều thời gian lắm. Bây giờ cứ nghĩ rằng là cả hai đứa này mà đánh đánh cùng với nhau đến năm 7 đến năm 30 tuổi nhở, à khéo
Không không bằng 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 gì, bạn ơi, thì đến lượng trời chắc phải sửa thêm mấy cái vô địch mấy mấy năm liền với nhau lâu thế, không phải chưa chưa lại thành đôi bạn cùng tiến CJ McCollum với Damon Lillard thì lại buồn lắm.
Nhưng mà CJ với cả đêm thì vào đến một lần chung kết miền là cũng ngon rồi, bởi vì là họ cái năm mà họ thi đấu thì họ gặp toàn quái vật thôi, thì cũng hơi khổ, cũng hơi khổ
Họ họ lên đúng đấy kỷ nguyên của Warrior nên thôi,
nhỉ.
cũng ăn một vài cái 4-0 mà.
ăn vài muốn không, cũng hơi đen. Thì đấy, các bạn thấy các góc nhìn của anh Bình vừa nãy vì sao, các góc nhìn vừa nãy của anh Bình ra làm sao. Thực ra là đúng giống như anh Bình vừa nãy còn nói, đấy là lý do vì sao mà bản thân mình cũng đánh giá rằng Jason Tatum cần phải làm nhiều hơn thế. Nhưng mà đến lúc nhìn lại, anh Bình cũng nói là hai lần vào đến chung kết miền rồi mà vào ngay từ lần đầu, năm rookie đan vào mồm LeBron James rồi, đấy là còn chưa tính là cái mùa giải thứ hai của Jason Tatum, anh ta có những cái cách chơi không được tốt đấy nhá.
Đúng rồi. Nhưng mà thủ lại rất hay.
Thủ lại rất hay, và đấy là cái cách mà Jason Tatum và Boston Celtics ở mùa giải này đang dần dần trở lại. Ông huấn luyện viên mới ông Turukan à, ông ấy
Team này
Udokan trợ lý huấn từng là trợ lý huấn luyện viên của Greg Popovich, có lẽ là ông đã tìm ra được cái công thức chiến thắng rồi, và bản thân Jason Tatum cũng là cái mảnh ghép nó rất là quan trọng, mảnh ghép rất là quan trọng. Bây giờ em mới nhận ra là Jason Tatum sinh ngày 3 tháng 3 đấy. Jason Tatum sinh đúng ngày mẹ em anh ạ. sinh sinh cùng
cái
ngày
gì
mẹ
ạ?
em
nên
luôn.
nên là nên là hôm trước ấy Jam Ram của nói Jason Tatum như này, nghĩa là chúng tôi Jason Tatum là một cầu thủ rất rất khó để phòng thủ, bởi vì nếu chúng tôi double team thì anh sẽ tạo cơ hội cho người khác, mà nếu đánh một một thì thế nào cũng sẽ bị hủy diệt. Và hôm nay là đúng ngày sinh nhật của ông ấy nữa, thế là sau này đúng là một ngày đen đủ của chúng tôi. Và bằng chứng là kể cả Ja Morant ghi 38 điểm, nhưng mà như đấy là huấn luyện viên Celtic nói hay sao ấy, thì nói là 38 điểm yên lặng nhất tôi từng thấy. Nghĩa là Ja Morant vẫn là cầu thủ đánh rất hay, 38 điểm, nhưng mà các cầu thủ xung quanh bị khóa chết hoàn toàn, và
Đúng
Jason Tatum trận đấy thì anh không nhớ ghi bao nhiêu điểm, nhưng mà vẫn là ngôi sao sáng nhất trên sân.
37 điểm anh ạ, trận đấy Tatum đánh 37 điểm, mà trận đấy Memphis bị Celtics gác cho 13 điểm, để gác 13 điểm đến cuối trận. Và trận đấy thì Jason Tatum 37 điểm, 5 kiến tạo, 6 rebound, 56% tỷ lệ ghi điểm, đấy là cái thông số.
Jason Theorem trận vừa rồi thì chúng ta cũng cần phải nghĩ rằng là không nên cho Jason Theorem một cái nhìn quá là khắt khe đúng không? Vì anh ta vẫn còn quá nhiều thời gian. Anh ta đơn giản là bởi vì là do anh ta vào đến NBA vào năm 18 tuổi. 18 đúng không?
19, còn em đang
19, 19, bởi vì là mất mất một năm ấy nữa, thế nên là mình cũng nghĩ rằng là người ta đánh lâu rồi, nhưng mà 5 năm là một quãng thời gian dài, nên là lỗi của mình các bạn, mình cũng đã mong chờ quá nhiều đến từ Jason Tatum mà không nhận ra là anh ta vẫn còn quá trẻ, và quá nhiều cơ hội để mà đi xa hơn và để trở thành cái gương mặt của NBA thì có đấy nhỉ, có đấy, chỉ là nó bị mờ mờ đi một tí thôi chứ nó không thể nào mà
phải vào final thì chắc là người ta phải, nhưng mà đấy thực ra nó là cũng là kỳ vọng của riêng cái franchise như Celtics ấy. Đấy cái nói chuyện thì thôi thì hy vọng là đây tầm phải sẽ có một cái mùa giải ví dụ năm sau mà lên cao hẳn, tại vì biết đến scorer của NBA thì chắc
Giống
chắc là không không
kiểu
còn ai ý kiến nữa.
giống giống kiểu Philadelphia 76ers đang tận dụng hết tất cả mọi thứ để mà tận dụng cái mùa MVP của Joel Embiid đúng không? Ê, tranh thủ nói Joel Embiid anh em nhảy qua miền Đông luôn nhỉ. Rồi. Ngày hôm vừa rồi thì bọn mình có nói về Joel Embiid các kiểu rồi, thì bọn mình cũng chỉ nói sơ qua về Philadelphia 76ers thôi. 76 đánh khác thì khác lắm các bạn ạ, đấy khác cực kỳ luôn á. Khi mà James Harden đúng phong độ của một người đánh MVP nó khác biệt. Anh mình nhớ thẳng thông 3 game rồi. Rồi
Đúng
rồi.
rồi. À.
Ờ 4 4 á.
Ủa, sáng nay vừa thắng Cavalier xong anh có xem lại mà.
Ok.
Mà không phải thắng kiểu bình thường đâu mà bị hiệp hiệp một hệ đến giữa hiệp hai ấy, là bị gác vào 21 điểm.
Bị đè timeline đúng
Bị gãy đấy, nó ném ra 3 điểm phát ở đầu ra
không? Ok.
mà đúng kiểu là hai hiệp đầu cho em biết thủ thủ như chơi ấy, kiểu mày lao vào thì tao giơ tay lên thôi, còn xong bóng cứ thế mà vào rổ, nhưng mà đến hai hiệp sau mà Sixer bắt đầu siết lại thì đúng, không Cavalier không thở được. Và
Ok.
Tyrese Maxey đấy, nói luôn về Tyrese Maxey thì ngày hôm nay 33 điểm ném vào 5 quả 3 career.
Maxi 33 điểm 10 trên 15 tỷ lệ 10 trên 15 field goal là cũng kinh khủng đấy.
Ném
Em cũng đã nghĩ rằng là Maxi là một người bị ảnh hưởng nhưng mà không. Những cái phần trăm mà Seth Curry để lại ấy, phần trăm bóng mà Seth Curry để lại là Maxi giờ lấy hết và Maxi tận dụng nhiều. Tận dụng tốt.
và thực ra là Harden mở cho Maxi rất nhiều luôn, bởi vì chỉ Maxi gọi là thỏa sức sử dụng sự bùng nổ của mình, đánh một một không đánh một một phản công nhanh, tất cả đều có sự hỗ trợ đến từ Harden và nó như là kiểu ăn lắp Maxi, vì bốn trận thắng bốn trận thông bốn trận mà cả Maxi, Harden và Embiid đều ghi trên 20 điểm.
Đấy, thì cái góc độ là hợp nhau. Góc độ hợp nhau là thấy là thứ mà chúng ta có thể thấy được rồi. Và bản thân Jabari Harris cũng không cảm thấy có vấn đề gì lắm đúng không? Khi mà
Tobias Harris thì xịt, rất tiếc là xịt, nghĩa là nói chung bị cảm lúc mà cảm giác là ném nó cứ thế nào ấy, nó cứ sai sai. Thật sự là hôm nay thì đánh tương đối tốt, nhưng mà mấy cái trận trước thì cảm giác là ném nó không cơ hội đấy, nhưng mà ném rất là trục trặc,
Em nghĩ
nó
rằng
trơn.
là cái việc mà cho Barry Harris đang cầm một khoản lương lớn, thế nên là nhiều người người ta mong chờ hơn, nhưng mà trình độ của Barry Harris nó chỉ đến thế rồi, và đáng nhẽ là Thực ra là thờ Barry Harris bây giờ cứ làm nhiệm vụ là cứ thi thoảng lại đốt một vài quả điểm xong rồi là thủ thủ tốt thôi, thế là cũng sẽ là ok rồi.
Thì chắc là kiểu gánh gánh tạo hai hiệp đầu thôi, còn cả các late game thì đấy sẽ là bộ ba kia thôi.
Ok, thì nó vẫn sẽ là một cái gì đấy nó rất là ok, nó vẫn rất là tốt trên phương diện là bản thân Philadelphia 76ers họ tìm được cái công thức chiến thắng cho chính bản thân họ và họ có cửa để mà họ tranh chức vô địch nó rộng hơn, nó rõ ràng hơn trước khi cái kỳ trade nó diễn ra, đúng không?
Mà hôm mà em biết không, mà Harden bây giờ còn đi screen.
Ừ, đúng rồi.
Ông giờ không phải lại... ISO đi screen cho bác sĩ đấy.
đấy là cái sự tiến bộ đấy các bạn. Ok rồi, anh em mình nói 7-6 vậy là đủ. Bọn mình sẽ cần phải chú ý vào Miami Heat. Dù ngày hôm vừa rồi nhé, trận Milwaukee Bucks xuống cả Miami Heat để thua với một cái kịch bản nó khá là hâm dở rốt một tí, đấy là kiểu để bị lật ngược lại. Dù ngày hôm đấy đấu với Milwaukee Bucks, Miami Heat dội 20 quả 3 điểm vào rổ của Milwaukee Bucks, anh thấy không? Dội 20 quả 3 điểm vào Milwaukee Bucks mà chỉ có những sai lầm cuối của Jimmy Butler hay là của Tyler Hero mới khiến cho trận đấu đấy thua đấy nhá. Chứ không hề có một cái cảm giác rằng là Miami Heat là một đội bóng dễ bị bắt nạt. Em thấy thế, dù cảm giác là kiểu họ đội hình của họ nó không quá to ấy, nhưng mà nó cứ đều xong rồi đến 3 điểm kinh ấy. Sợ cực, cảm giác nếm sợ. Anh nghĩ sao?
Cái thì anh có xem lại mà cái hiệp 4 trận đấy thì nói chung là kịch bản tôi buồn cười. Nghĩa là em tưởng tượng là trận đến phút thứ 6 của hiệp 4 vẫn đang dẫn 14 điểm. Nhưng mà thay Caleb Martin bằng Jimmy Butler. Và Jimmy Butler đánh đến hết trận cùng một điểm.
Đúng rồi. Jimmy Butler trận đấy bị chửi nhiều mà.
Mà nghĩa là cái sự xuất hiện của Butler mà họ có thống kê ấy, kiểu 36 phút cuối Butler không ghi được một điểm nào. Nghĩa là cái sự mất tích của Butler nó rất là rõ rệt đấy. Và đương nhiên là sẽ không, và Tyler Hero thì có hai quả vứt bóng thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà đấy là vấn đề của cầu thủ trẻ thôi, và thực sự là Miami Heat đang bị thiếu một cái bài để kết game. Vì những cái điểm mà Miami Heat ghi được cái trong 6 phút cuối đấy là thực sự là nó ném bệnh, và vẫn vào nên mới có cơ hội. Và đấy cũng là vì đương nhiên Kyrie cũng đang chấn thương nên là cái đấy cũng là một cái ảnh hưởng rất là nhiều.
Đúng rồi. Cái việc mà thực ra Kai Lowry là người vô địch rồi nên là góc nhìn của người vô địch sẽ khác. Xin lỗi các bạn, thực ra bị Covid này công nhận nó khó chịu thật. Người mình thì vẫn khỏe đấy nhưng mà cứ thi thoảng là bị hụt hơi một tí hoặc gì ấy một tí, khổ ghê. Mong là các bạn giữ sức khỏe vì bằng cái hồi đấy chúng ta ai rồi cũng sẽ bị F0 thôi các bạn. Ok, thì mong là các bạn không bị làm sao cả. Chúng ta cũng đã tiêm vaccine hết rồi mà. Chỉ là nó khiến cho bản thân mình đang cảm thấy nó khá là khó chịu thôi. Nó cứ thi thoảng nó cứ ho ho một tí, sụ sụ một tí, ngạt mũi một tí, nó khó chịu lắm. Ok, Miami Heat thì anh nghĩ rằng là họ đi sâu được không? Đến chung kết miền không?
Anh nghĩ là vẫn phải đợi, bởi vì phải chờ xem là có Victor Oladipo trở lại.
Victor Oladipo thì em nghĩ rằng là hơi khó, hơi khó để tạo ra một cái impact đủ lớn đấy nhá.
Không, bởi vì nghĩa là bây giờ cái Miami Heat bay thì rất bay rồi. Nghĩa có những cầu thủ ném ba thật nhiều, lúc ném họ ném ba như máy. Caleb Martin rồi Gabe Vincent, xong rồi Tyler Herro, mà Tyler Herro bây giờ kiểu gần như khả năng là chắc kèo six man rồi kia rồi, nó trận ghi 20-30 điểm, nó như thường xuyên rồi đấy. Nhưng mà cần vẫn thiếu những cái cầu thủ chắc chắn đấy, kiểu ai sẽ là người đánh đánh quả clutch, ai có người ai là người có thể giải quyết những tình huống cuối trận. Bởi vì đấy thì Jimmy Butler thì bây giờ nó cũng có cái vẫn chưa hồi lại, thực sự là nó sẽ có những sự trồi sụt nhất định, và cần thêm những cái cầu thủ mà có thể giải đánh đánh được cuối trận một cách chắc chắn cho Miami.
Ok, em thì đồng ý với anh ấy, và thực ra để mà vị trí nào chắc chắn nhất ở cho cái cơ hội mà vào đến chung kết miền ở miền Đông thì em luôn có một slot cho Milwaukee Bucks, bởi vì họ đang là đương kim vô địch và cách đánh của họ nó khác lắm. Cảm giác kể cả họ đang thua 25 game, họ đứng thứ ba miền, nhưng mà em cảm giác kiểu họ đánh lúc nào họ cũng chắc chắn đấy. Là có cũng đã có tin là Brook Lopez cũng đang chuẩn bị đánh 5 năm lại rồi, mà Brook Lopez mà đánh lại được thì pain của Milwaukee Bucks nó cực kỳ khỏe, thực sự nó cực kỳ khỏe, và để mà vào được đến pain của Milwaukee Bucks thì mệt mệt, với những mấy mấy đội kiểu cỡ cỡ đội dưới dưới như kiểu là Raptors, rồi Chicago mà gặp đội nếu có cái Bucks càn ở bên cho thì mệt, không làm gì được đâu, khó đấy chứ không phải đùa.
Nhưng mà không biết là có phải do regular season không, như kiểu sáng nay Milwaukee Bucks đánh với Chicago Bulls ấy, thì cảm giác là Milwaukee họ thủ không
họ
nhiệt như
họ họ thủ
năm
không
ngoái.
nhiệt, đúng không? Đúng rồi, em cũng nhìn ra yếu tố đấy, nhưng mà chỉ là em cảm giác là kiểu là họ đang cố gắng để họ đánh họ ở cái mức mức thứ ba này, đúng không? Vì sao họ lời lời họ lời sân nhà đấy, họ lời sân nhà ở trong một số những cái vòng sau ấy, anh hiểu với em không? Kiểu bây giờ ý là cứ
Nghĩa chỉ cần giữ giữ nửa trên thôi
giữ ở cái quãng nửa nửa trên bây giờ nha, họ đang đứng ở vị trí thứ ba, nếu như mà họ đánh vòng một, nếu như họ đánh vòng 1 thì họ chỉ gặp Cleveland Cavaliers. Mà Cleveland Cavaliers ok, họ có những cái ngôi sao mới, Garland rồi Jaylen Allen. Nhưng mà làm sao mà đủ để đấu với Milwaukee Bucks ạ? Không. Đơn giản em nghĩ trong đầu em nghĩ là họ chỉ đang giữ ở một cái mức độ nào đấy để mà họ chơi bóng rổ cho nó dễ thôi. Giờ cứ nghĩ xem, ví dụ như kiểu
đấy.
bây giờ mà xuống đến top 4 thì lên top 2 thì cũng gặp những cái đội kiểu 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 Raptor thôi, nhưng mà bây giờ cứ nghĩ xem, Kevin Durant mới quay quay trở lại rồi, mà Kevin Durant đánh hâm hâm dở dở làm một phát vươn lên độ 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 top 6 top 7 thì cũng mệt, đúng không?
Nhưng mà nói chung là nếu bị tụt xuống tầm thứ tư ấy mà lại đập nhau với Celtic là cũng mệt đấy.
Đập nhau với Celtic cũng mệt. Celtic thì không bao giờ là một đội bóng dễ ở playoff cả. Chicago Bulls thì thực ra vừa nãy bọn mình cũng đã nói qua một chút về Boston Celtics rồi các bạn nhé, nên là bọn mình cũng sẽ không, khi ở trong cái phần mà bọn mình nói về dây sân thế của mình cũng đã nói qua một chút về Boston Celtics rồi, nên là bọn mình sẽ skip Boston Celtics. Nhưng mà bên phía của Chicago Bulls thì anh nghĩ rằng là việc Caruso với cả Lonzo Ball bị chấn thương nhiều quá, nó có ảnh hưởng đột độ sâu ấy.
Là có, bởi vì cái khi mà thiếu, ví dụ như sáng nay thôi, sáng nay khi mà thiếu cái tay thủ cứng tay cánh ấy, thì Jrue Holiday gọi là khuối đảo Chicago Bulls ở hiệp 4 luôn, đánh 1-1 có, offensive rebound có, khi mà Giannis bị double team, Jrue Holiday sẽ là người dọn dẹp giải quyết các vấn đề.
Em thấy ngày em thấy đúng kiểu là Chicago Bulls gặp mấy đội top trên ấy, đội mà kiểu trên 50 chiến thắng ấy, trên 50% chiến thắng ấy, là họ 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 bộc lộ đúng cái điểm yếu luôn ấy, là họ không thủ cánh được, mà cái người thủ cánh ngon nhất của họ lại là Alex Caruso, mà hiện giờ thì Caruso lại dính chấn thương, mà Caruso bị dính chấn thương ngay sau khi mới quay trở lại nhá, bị dính chấn thương của Grayson Allen va chạm phát đấy, đúng hôm sau nghỉ luôn, đúng phát đấy nghỉ luôn, hơi tiếc thực sự. Nó khiến cho cái độ sâu đội hình, độ sâu đội hình của Chicago Bulls nó bị ảnh hưởng ấy. Đáng nhẽ họ đã có thể có những cái thành tích tốt hơn nếu như mà có những cái con người nó tốt ở trong đội hình mà không bị dính chấn thương, ví dụ như Lonzo Ball, như Caruso, cả hai thanh niên đấy là cả hai thanh niên thủ cánh cực kỳ hay. Mà nếu như mà đã hạn chế được cái yếu tố giữa sân, hạn chế được cái yếu tố không gian cánh rồi ấy, thì tấn công của đối phương nó khó lắm. Mà mất cả hai thanh niên đúng kiểu là bị lủng cánh luôn á.
Ngoài ra thì cái bị Bulls bị thiếu vẫn là điểm yếu về hàng trong, họ vẫn chưa giải được bài toán hàng trong ấy. Vì đấy Tristan Thompson hôm nay gọi là chỉ là một cái bóng của mình trong so với trong quá khứ luôn. Đánh gọi là khi Tristan Thompson ở trong sân thì Giannis vẫn cứ lao vào và vẫn hành hạ Tristan Thompson như bình thường. Môi chiến định thậm chí không có thành công nhất định với cả Giannis.
Em
và trước có cái video gì Tristan Thompson đã khởi động những năm quả gạch liên tiếp chính xác rồi.
Thì cái đấy Skyhook cũng không ra Skyhook mà ném, cũng không ra ném các bạn. Tôi thật đứng trên phương diện là một người không bao giờ có khả năng chơi bóng rổ chuyên nghiệp, tôi thấy cái đấy còn ngứa mắt. Tôi thật các bạn, động tác đấy là động tác gì? Skyhook không ra Skyhook mà ném cũng chả ra ném, ngứa mắt kiểu gì các bạn. Mà bản thân Tristan Thompson đồng ý là hắn ta sẽ cái hốc nhiều, nhưng mà nó có bị làm sao đấy nhỉ? Anh Bình nhỉ?
Cái trận sơ sơ đó chứ là tôi hỏi cao cái sức mạnh offensive rebound Aliu mà bây giờ lại phải xoay về là đánh sơ cái nửa mùa đánh trên đất rổ nên là anh. Nhưng mà thì hy vọng là đến playoff thì cái kinh nghiệm thì biết đâu lại có ích hơn với Chicago.
Ok rồi,
chứ còn về khả năng thì xin lỗi nhưng mà thôi.
Ok, những cái đội cửa dưới ví dụ như kiểu đội Toronto Raptors hay là Brooklyn Nets thì ra Nets thì Kevin Durant quay trở lại rồi cũng như là cái người ta đang chờ cho Ben Simmons sẵn sàng, nên là chắc là cái thành tích vị trí thứ 8 của Brooklyn Nets sẽ thay đổi sớm rồi. Bởi vì Brooklyn Nets bị mất một quãng 11 trận thua mà chỉ đúng kiểu Seth Curry đến một cái là nhìn nó khác ngay. Trận đấy đúng Seth Curry đến là trận đấy thắng luôn. Rồi bây giờ Kevin Durant quay trở lại rồi thì cũng chẳng sợ lắm.
Cái miền Đông đang rất là chật hẹp, cần là một quãng còn 18 trận nữa, 5 trận.
Mà bây giờ miền Đông nó cũng căng như kiểu miền Tây đấy, chứ có đùa đâu. Thì cũng chỉ cách khó khoảng tầm 2 đến 3 game thôi. Bây giờ top đầu là Miami Heat 42 trận. Mấy đội top 3, top 4, top 2, top 3, top 4 đều 39 game thắng. Họ chỉ cách nhau, họ chỉ phân biệt được bởi trận thua và cũng như là thành tích đối đầu trực tiếp thôi. Kiểu vậy. Thế nên là nó cũng sẽ lắm. Đây là bọn mình tính trên phương diện là các đội có khả năng playoff nha các bạn, có khả năng playoff. Còn anh Bình nhớ cái hồi mà em khen Gary Trent Jr. Một thanh niên đấy sang đến Toronto Raptors đánh tốt lên rất là nhiều. Chỉ là khi mà sang đến Toronto Raptors ấy, Gary Trent ấy bị đánh theo phương diện là bây giờ tao phải cầm bóng nhiều ấy, và tao tao không thể nào mà tao đánh với một cái phong thái là không bị chú ý nữa ấy. Anh hiểu em không? Bây giờ trung bình là 18 điểm một trận, đứng thứ 39 của NBA cũng cũng không phải là tệ, nhưng mà cái cách chơi của Garry Trent là bị chú ý nhiều hơn, và cái impact ở trong game nó bị hạn chế đi nhiều, chứ nó không còn phóng khoáng như cái hồi mà ở Portland Trail Blazers là được cả hai ông anh CJ với cả Dame hút người cho, xong rồi là cứ thi thoảng ném spot up shooter ấy. Bây giờ phải đánh ISO nhiều hơn, rồi thi thoảng ném bậy một số quả thì cái tỷ lệ nó xuống.
Nhưng mà đang chơi ở đây clutch rất kinh.
Ném clutch tốt. Hắn đánh tốt mà, hắn hắn đánh tốt. Em thích cái kiểu đánh lì lì của Gary Chen. Em đã từng viết bài phân tích thanh niên này rồi. Chỉ là thanh niên này, tức là cái kiểu kiểu đánh nó chỉ là có thể ở ở trên phương diện đánh 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 supporting role ấy, chứ nó không bao giờ lên làm siêu sao của đội được đấy, kiểu vậy. Các bạn đợi mình một chút nhá, mình cần phải đắp mấy con mèo nó đang nghịch quá. Ok, anh mình đã tìm ra được cái anh muốn tìm chưa?
Chưa
Ok, có lẽ thì em nghĩ rằng là chúng ta nên để cái đấy ở trong trong tập podcast sau đi, bởi vì là tập này của chúng ta cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.
thì còn ít ít hơn của thì có shout-out một chút cho hai rookie năm nay đánh rất tốt, đó là Evan Mobley Cavalier và Scottie Barnes Raptors. Thì Evan Mobley thì nổi quá là không không phải nói nhiều rồi, vì vị thứ thứ hạng của Cavalier trong cái vị trí, bởi vì Evan Mobley là người có thể kèm được rất rất nhiều vị trí, kèm rất nhiều vị trí, ném được ba mở ra cho Cavalier rất là nhiều. Còn Scottie Barnes thì gọi là một cầu thủ có bộ tấn công rất là hoàn thiện và đánh cực kỳ nhiệt. Nếu có cơ hội thì xem Raptor, có thể bây giờ mọi người không thì mọi người nên dành thời gian để xem Spotify, cực kỳ ấn tượng. Mình xem mới xem được có 2-3 trận gì đấy, nhưng mà thấy thấy một cầu thủ đánh cực kỳ trưởng thành, và có những trận nữa, anh nhớ hôm trước có trận là 28 điểm mà bây giờ chỉ ném 10 trên 13 14 gì đấy thôi.
Ok, tức là cái phong độ và cũng như là cái tỷ lệ chất chiêu bóng nó rất là cao đúng không?
Đánh rất là
Ok, đã đó các bạn cũng đã thấy anh mình có cái những cái recommendations cho các bạn về những cái cầu thủ nào mà nên theo dõi ở trong NBA tới, thay vì chúng ta thi thoảng thì chúng ta cứ xem những đội bóng lớn thì chúng ta xem những đội bóng nhỏ, cũng như là xem những cái cầu thủ trẻ thì cũng tạo ra những cái cho chúng ta những cái góc nhìn bóng rổ nó sẽ khác đi hơn một chút đúng không ạ? Ok, tập podcast này của bọn mình đến đây là kết thúc, và cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe. Bọn mình cũng mong rằng là bọn mình sẽ khỏi Covid sớm để mà cái giọng của bọn mình nó không trở nên quá là ồm ồm, rồi sẽ có những cái tiếng hắt xì hay là những cái tiếng ho nó làm ảnh hưởng đến cái tập podcast lần sau. Đó, anh Bình gửi lời chào các bạn đi anh.
Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã nghe số này của Bình Luận Bóng Rổ, và chúng mình sẽ trở lại vào tuần sau với số đi về miền Tây, và một cái miền rất là nhiều thứ để làm, ví dụ như
Ok.
là đội bóng vàng tí nào đó.
Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Bình Luận Bóng Rổ, và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast lần sau. Cường Đinh và Bình Luận Bóng Rổ xin chào.
Audio Jungle.